ริญการตอบเป็นเธอมาตอบกันได้จริงhôm nay là chủ nhật ngày 23/8 năm 2020, chúng ta đang ở tại tu viện Đức Lâm trong buổi sáng hàng tuần, cũng là trong cái mùa Vu Lan báo hiếu, cho nên chúng ta cùng kinh báo hiếu phụ mẫu hoặc là kinh Vu Lan. Sáng nay là chúng ta khỏe. Mấy ngày nay chúng ta lại nghe tin tức là dịch Covid-19 vẫn chưa có ổn, vẫn còn lan lây một số, và thậm chí là cái tình hình cũng có phần tăng vọt. Thì vậy cho nên các vị phần lớn đều rất là cẩn thận khi đi ra ngoài, nhất là những nơi chúng ta tập hợp đông, ví dụ như là chùa, những nơi tập hợp đông, thì quý vị đeo khẩu trang hoặc là rửa tay, hoặc là phần lớn là những phật tử thuần thành thường tới buổi chùa để phụ công viên, hoặc là những người có người thân mất là chúng ta mới đi làm lễ. Nhưng mà hiện nay ở nhà hoàng người ta vẫn cho mình tập hợp trong tới 150 người trong cả cái tang lễ. Thì trong cái mùa báo hiếu theo lệ của Phật giáo Việt Nam thì chúng ta thường tụng kinh Vu Lan hoặc là kinh báo hiếu phụ mẫu. Khi nói đến mùa Vu Lan thì ai cũng nhắc đến hai bản kinh này. Bản kinh thứ nhất là bản kinh Vu Lan Bồ, đó là bản kinh nói về sự việc ngày Thiền Liên cứu mẹ. Và đó là cái phần duyên khởi của cái pháp hội lễ Vu Lan. Duyên khởi tức là cái đó là cái duyên sự khởi xướng lên cái công việc báo hiếu cho cha mẹ ông bà. Bản kinh thứ hai chúng ta mới vừa tụng đó là bản kinh báo hiếu phụ mẫu. Kinh đó nếu nói là tiếng Hán là phụ mẫu đang báo ân kinh, tức là nói về cái ân của cha mẹ mình khó báo ra. Thì quý vị vừa tụng bản kinh tụng rất cảm động phải không? Nếu mà ai tụng chậm rãi, tụng bằng cả cái tâm mình thì quý vị sẽ có thể hồi nãy qua Pháp Hòa tụng kinh này từ năm 1977, mà có thể nói là cuộc lòng một cái thành viên mà năm nào hễ mà dở bản kinh này ra tụng thì ít nhiều gì mà cũng sẽ có những chút cảm xúc của tụng. Nên thì cái bản kinh này nói về 10 ân đức của cha mẹ. Quý phật tử mà tụng thì ân thứ nhất là ân mẹ mang nặng, mang thai 9 tháng 10 ngày. Ơn thứ hai là ơn sinh sản đau đớn vô cùng. Nếu mà đứa con mà dễ thương hiếu thảo thì nó thuận tình nó đi ra, còn đứa con hổ nghịch thì thường nó đau đớn hoàn toàn, làm cho cha làm cho người mẹ phải đau đớn nhiều giờ mới có thể sản sinh, thậm chí là mổ. Ơn thứ ba là ơn nuôi dưỡng cha mẹ chỉ biết biết có biết nghĩ đến người con của mình mà quên cả người mẹ. Ơn thứ tư là ơn nuốt đắng nhạt ngọt, ăn đắng cay mùi ngọt phật không là đã được kinh đó. Và ơn thứ năm là ơn gì bên ước mẹ nằm bên ráo con răng, ước mẹ nằm khô ráo phật không. Ơn thứ sáu là ơn phòng ẩm bú món. Ơn thứ bảy là ơn mẹ diệt cái dơ giấy để giặt những cái tả, những cái quần áo dơ. Ở đây thì khỏe hơn, mô tả được hay hơn. Nhưng mà ở Việt Nam thì hồi nhỏ là nhớ là mấy đứa nhỏ nó có cái tả màu trắng hay cái bình tam giác, rồi cứ hẻ nó dơ thì người mẹ lấy cái tấm tam giác. Và thường là mấy đứa trẻ cũng thích thì nó đâu ăn thì nó chỉ uống sữa thôi, nhưng mà cái phẩm nó rất là hôn. Rồi cái ơn thứ tám là gì? chứ mình mà xa nhà một chút thì cha mẹ nó, nếu con đi vắng cha thì mẹ nó, điều thứ chín là gì, bất cứ việc gì làm mà có thể nuôi con thì tạo nghiệp cũng là sự thật đó. Nhiều khi phải đi buôn bán mà làm cái điều phạm pháp, tại vì nghèo đói quá không có cách gì hơn là kiếm tiền vì con cha mẹ cha là làm tất cả. Ở trong cái bài văn sám hối có câu là vì con cha mẹ cha là giết loài muôn thú vui sinh mạng, mình ham ăn thích ăn thì cha mẹ vì chiều chuộng cho mình, thậm chí vì vui mình làm hết tất cả, tính sao có lợi thì là chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Đó là lời trong kinh Bảo Như Thiện Tạng. Còn trong cái bản văn sám hối tam nghiệp thì trong đó có câu là vì con cha mẹ căn thành giết loài con thú nuôi sinh mạng này, ở cái phần nghiệp sát sanh thì cha mẹ đôi khi vì mình mà sát sanh. Điều thứ 10 là suốt đời này lo lắng. Điều thứ 10 chẳng ham cha trước dành cho con các cụ thân nhà, thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sống bằng thái sự. Bản kinh này là một bản văn xuôi, nhưng mà khi mà diễn đạt ra tiếng Việt, dịch lại tiếng Việt thì có rất nhiều bản dịch, nhưng bản dịch mà phổ thông nhất trong các chùa ở miền Nam là bản dịch mà chúng ta đang học tập, đó là bản dịch của Tổ Hội Đăng ở chùa Thiên Thai ở Bà Rịa. Và Tổ là người dịch cái bản kinh này ra bằng thể văn vần cũng như là tiếng Vu Lan Phật. Ngoài ra có các bản văn sư khác thì tùy theo các chùa, nhưng mà phần lớn các chùa trong miền Nam là sử dụng cái bản văn này, bởi vì thứ nhất là cái văn rất là hay, thứ hai là dễ đọc dễ nhớ. Nếu mà ai có trí nhớ tốt chỉ cần tụng vài lần thôi là sẽ thuộc. Còn nếu người nào mà không nhớ, mà không nhớ hết á, thì cũng là tin chắc rằng quý vị cũng sẽ nhớ một vài câu trong những cái bản văn này. Nếu ai là Phật tử mà chịu khó tụng bản kinh này mỗi năm lễ Vu Lan thì có phần nghĩ rằng thế nào quý vị cũng sẽ nhớ một vài câu này. Ví dụ như là một ly mới đặng được thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trần, trong những dục thâm âm chấp trả nghĩa sanh thành đạo cả mong đời, làm con hiếu hạnh quy tiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kính tập, thấy con mẫu sanh làm ngã quỷ, không muốn ăn điều tụy bình thản, một liên lấy bảy đi ăn biết mẹ đối khác ai hoài tình. Những cái câu đó hoặc là nhớ đến lúc mà ngày một tiền liên về xin thứ Phật mau mau về đến nhãn đường bạch cùng sư phụ tầm phương giảng ngài, lòng bỏng sẻn của bà tiền căn chư chức sợ tướng ma cướp diệt của bà, cường chưa đưa đến điện đà hóa thành ăn nữa nuốt mà thành nữa, thấy như vậy đâu sầu thế thảm vô tiền với tư cảm xót thương, thế nào quý vị cũng sẽ tồn những năm. Cho nên đối với Phật tử Việt Nam khi nói đến mùa bao hiếu thì ai cũng chạnh lòng, chạnh lòng, và thậm chí trong ca dao Việt Nam nhắc nhiều lắm tới những cái ngày lễ như này, tới cái tình cha như này. Phật hòa nghĩ rằng đã là người Việt Nam, đã là một người Phật tử Việt Nam thì cái việc này đã đi sâu vào trong tâm thức của tất cả, chỉ trừ các em nhỏ, các bạn trẻ, các em nhỏ mới lớn lên biết là ở xứ này ít có tiếp xúc được với cái văn hóa truyền thống của cha mẹ thương con, và các em cũng không quen cái cách thương con theo kiểu Việt Nam. Người Việt Nam là thương con thì một con 30 tuổi cũng ôm xuống cung nữ nói đại nói lớn bán quen, ở đây nó 13-14 tuổi thì mình làm lệnh nó là nó đẩy đẩy mình ra nó không quen. Nhưng mà thỉnh thoảng có hoài em nói cho em biết, để nếu mà lỡ nó về cha mẹ của mình là ông bà của mình cũng chịu đó, thì nó hiểu rằng đó là cái phong cách, cái kiểu của người Việt Nam bày tỏ cái tình yêu. Thậm chí mà hồi nhỏ mà rút con ăn rồi bây giờ con lớn rồi, mình nấu cho nó ăn mà mình vẫn chưa yên tâm mà nó ăn không đúng cách, nó ăn mà mình vẫn đi tới luôn, thậm chí còn quên coi nó ăn, thậm chí đứng nhìn biết xưa chắc chắn rằng nó ăn cái đúng kiểu mình đã thương đến mức rồi. Còn người Mỹ thì họ quan niệm thành tự do, cho nên con nít này họ muốn, họ muốn mua không, nghĩa là cứ thải lại nó ăn, nó ăn tèm lên, nó ăn rất đổ gì kể nó. Tại vì cái quan niệm của người phương Tây là nó phải là luật cách sinh, cho nên 18 tuổi là nói với nó nghe, 18 tuổi là phải đi, người Việt Nam khác, thậm chí con mà nó chưa cần thiết nó ra mình cũng muốn nó ra, thậm chí là nó có vợ của chồng rồi mà mình thương nó quá, mình chỉ có một đứa mình cũng muốn nó là đại khái là hai cái khác, thương con cái hai cái nền. Và nếu mà các bạn trẻ mà hiểu được cái đó thì sẽ thông cảm cho cha mẹ, và ngược lại cha mẹ cũng ở mức độ này thì mình cũng thông cảm có một vài điều mà nó không giống như ngày xưa mình đối xử với ông bà. Thì trong nhà Phật nó có câu là có hiểu nó có thương đó, có hiểu nó có thương là sao? Cha mẹ ở xứ này phải hiểu con cái xứ này, ngược lại con cái ở xứ này tuy ở xứ này nhưng thông cảm cho cha mẹ có những cái cách sống truyền thống để đời sau mình thông cảm cho mình thương, mình chấp nhận. Vì vậy mà nếu chúng ta không có hiểu thì chúng ta khó thương nhau, chúng ta không hiểu nhau thì chúng ta hoàn toàn sống ở trên cái bề mặt thôi chứ chưa phải chịu. Cho nên nhiều khi mà cái tình chứ còn thiếu cái nghĩa, cho nên chưa tình nghĩa mà nhiều khi giờ già nó bỏ sợ, người già nó sợ, nhưng mà tại sao vẫn chấp nhận mà nghĩa là cảm đánh muốn cay sống với nhau là tại vì sống bằng cái nghĩa. Chứ cái tình thì nó còn bao nhiêu mà thậm chí là mình tệ hơn mình ở đó. Vì già thì nhiều người già sẽ sợ rất là tệ, nhưng mà chấp nhận để mà chúng ta sống một cái kiểu là chính cái hình ảnh đó mới là cái hình ảnh đẹp cho con cái. Cha mẹ nhiều lúc gây gỗ nhưng mà vẫn sống với nhau, chứ không có phải như cái chuyện của mình để biết là được không được thì không được không được thì thôi thì dễ quá rồi không. Nhưng mà nếu chúng ta nói được không được vẫn thương nó không, cái khó là vậy. Cho nên có hiểu có thương, không hiểu thì không thể thương. Vì vậy thì chúng ta bước vào chùa chúng ta thấy có cái trống, chúng ta thấy có cái chung trống là tượng trưng cho hiểu, chung là tượng trưng cho thương. Tại vì trống là gọi là trống bát nhã, mà bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ nghĩa là thẩm thấu hiểu biết. Chuông vân lên làm cho người lắng xuống, làm cho người chịu hạ, biểu tượng cho tình thương. Cho nên mọi lần lễ được chùa hay đánh chuông trống để mong cái tình thương và sự hiểu biết nó vang lên, nó đánh động cái tâm thức của mọi người, nó là một cái tiếng hiệu lệnh, một cái tiếng không cung thỉnh ta bảo, nhưng mà đồng thời còn biểu tượng cho hiểu thương. Vì vậy cho nên chúng ta cũng có cái bài thơ hiểu thương chạy trách khóc người hiện thân Bồ Tát giữa nơi đạo tràng. Mình có hiểu có thương rồi thì mọi việc nó sẽ dễ dàng. Thì đó là cái ý của cái bài kinh là cái hồi nãy có bài chia sẻ để chúng ta tìm sống với chùa. Thì tuần tới này ngày chủ nhật bao nhiêu đây, xin lỗi trước hết là ngày thứ bảy 9 giờ sáng ngày thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ tụng kinh Địa Tạng, và chúng ta tu tập một ngày để tạo cái công đức hồi hướng cho ông bà cha mẹ tổ tiên, đó là ngày tu bóng hiếu. Rồi qua ngày chủ nhật chúng ta sẽ làm lễ Như Lan và thiền vị tất cả những vị tổ tiên. Thì quý vị nào có thờ là thờ hôm nay, nếu quý vị về chùa được thì quý vị về, còn như mà mình ngại dịch bệnh thì mình có thể theo dõi chương trình tụng kinh cúng tổ tiên qua online. Thì hôm nay từ 1 tháng 3 tới giờ tu viện đều làm tất cả những chương trình sinh hoạt như thường lệ, nhưng mà đều truyền trực tiếp lên online. để cho những vị nào không về được tham dự hoặc những vị ở xa cũng có thể tham dự cái lễ này. Cho nên là ví dụ như quý vị ở xa, quý vị tại nhà mình tuần sau ngày chủ nhật, quý vị cũng có thể làm một mâm cơm để lên bàn thờ hoặc là tổ tiên, rồi nương vào cái thờ kinh ở đây để quý vị cúng tổ tiên hoặc là mỗi năm chúng ta có hai lần lễ dự bị vào dịp Tết và cái mùa lễ Vu Lan Báo Hiếu. Rồi tuần sau ngày sáu tây, ngày năm ngày sáu thì ở trên tu viện Tây Nguyên cũng tu tập tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ông bà, bởi vì vẫn còn trong cái tháng bảy. Tháng bảy ngày làm xá tội vong nhân, cho nên chúng ta cứ kéo dài suốt. Các chùa thường xuyên tổ chức và đầy đủ các cái lễ hội. Cái lễ hội hội là gì? Lễ này là lễ kiến, và hội này là những cái sự cúng kiến cũng như là giúp đỡ cho người sống, giúp đỡ cho người chết. Thì đó là cái sắp tới này, ngày thứ bảy chủ nhật đó. Thì mong đại chúng là có thời gian sắp xếp về chùa, ai không về được thì tại nhà của mình theo dõi lưu chùa tổ chức Địa Tạng và tôn cúng ông bà nhân cái ngày là ngày thi kỳ lễ Vu Lan. Hôm nay là pháp thoại của sáng chủ nhật này, thì có bà kể cho đại chúng nghe một câu chuyện. Đức Phật của chúng ta ngày đi tu, và khi mà ngài còn nhỏ, vừa sinh ra được 7 ngày thôi, thì mẹ của ngài qua đời, tức là bà đậu Maria ban ngày, thì vô tình phải mới cưới em của mẹ ngài, tức là dì ruột của ngài, bà tên là Gotama Mahabharata, thì cưới bà Gotama là dì của Đức Phật làm người vợ kế, tức là thế cái ngôi hoàng hậu. Như vậy Đức Phật của chúng ta được nuôi dưỡng bởi người dì ruột của mình, đồng thời cũng là kế mẫu của mình, và ngài có một người em cùng cha khác mẹ của ngài, đó là ngài Nanda. Quý vị nhớ là Nanda chứ không phải là Anan. Anan là anh em chú ấy, anh em là con nhà chú, còn Nanda mới là anh em cùng cha khác mẹ của ngài, tức là con của bà dì và cũng là con của kế mẫu. Nếu nói theo trong khu vực kế mẫu trong gia đình bên ngoài thì là dì ruột của mình. Thì khi ngài Nanda lớn lên thì chú Phật, thì Đức Phật trở về hoàng cung để dự cái lễ cưới đó. Và trong cái đêm cưới đó, Đức Phật từ giả ra về. Sau khi dự cái lễ rồi thì Đức Phật ra về, thì ngài Nanda vì lịch sử mới tiễn chân của anh mình đi ra cửa. Lúc đó Đức Phật đã câu mình lại, ngài cũng trao bình lát cho ngài Nanda cầm. Thì Nanda nghĩ rằng thôi thì cũng được, mình cầm bình lát cho ông anh mình rồi mình đi theo ra tới cửa, có lẽ ông sẽ quay lại. Ông nói ông lấy được bình lát, chừng đó mình sẽ quay ngôn để phục ông ta thì âm cũng hay lá thực sự bị sạch. Đức Phật đưa lại ra tới cửa, không nghe mà nói gì thì cũng chẳng thấy còn quay lại. Ông vẫn tiếp tục đi theo trong thầm nghĩ, ông chắc ra tới cửa thành đó, ra tới cửa kinh thành là ông sẽ quay lại với bác. Ai mà ông ra tới cửa thành, Phật cứ nhắm tới Phật đi. Ông sợ, ông không dám nói gì, cứ cúi đầu vô bác đi về tới tỉnh xá. Về tới tỉnh xá là khuya rồi, thì Đức Phật nó thôi khuya rồi, đi về đi đi, ở lại đây. Đêm đó là thất vọng vô cùng, lẽ ra mới cưới vợ là tối hay là cái đêm mà mình được gần vợ của mình mới cưới, bây giờ ông anh ông kêu về vậy rồi ông lấy cớ là nửa đêm rồi ở lại cái đêm nó còn nói xa chưa sáng ra ông tục quên mất mà vợ ở nhà mới cưới đi tu. Nhưng mà cái tu là cái tâm mà phát nhất thời thôi, tại vì nghe hay quá cũng tỉnh táo với mình vậy đó. vô chùa nghe thầy nói pháp mà hay quá, tự nhiên con khởi lên một ý niệm muốn đi xuất gia. Nhưng mà về tới nhà là ý niệm xuất gia nó còn gì nữa, cho nên người ta đi nói vô chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy vợ công phu ở lại. Về nhà thấy người thân mình con cái con đồ cũng thế, ngày qua cũng thật sự mấy cái ngày mà con theo thầy học tu online thiệt sự từ nhiều lúc đi chùa tu 10 ngày mình yên thân, mặc dù online thì cũng được, nhưng mà tại sao? Tại vì chồng chưa tu theo, con chưa tu theo thì cứ phải nếu hoài đó. Mình nấu cơm sẵn rồi mình ăn, ông cũng muốn ăn đó, ăn cơm mà nó ăn với ông em nhận cho thế rồi bỏ cái giờ qua đường để đi qua ăn với ông. Rồi mấy đứa nhận lát cái mẹ đang còn tụng kinh, mẹ sửa mẹ, mẹ sẽ đánh lên đâu, thầm thử ra cũng không có chú hết tâm vào trong cái việc gọi là nghe pháp thì cũng như thế. Ngày nay là ngày nay là vô trong chùa xuất gia của người tên rồi bắt đầu ngồi thiền. Trong khi ngồi thiền á thì quý vị nghĩ là nghĩ gì, không nghĩ ai nghĩ thở thôi. Thứ nhất là ngày nay là sống rất là đa tình, thứ hai là mở mắt cứ nó có muốn tu hành gì đâu, rồi tự nhiên giờ phát tâm xuất chỉnh vậy rồi đi tu. Cho nên đi tu là đi tu là mười ăn liền đó, nhiều người cũng tu như đó, nhiều người cũng tu mười ăn liền. Thế bây giờ đi vô đi xuất gia thì phải cho đến khi ngồi thiền mình nhớ. Nhưng mà Đức Phật biết ngày nay là có căn duyên, cho nên rồi một hôm Đức Phật dẫn ngày nay là đi thăm cõi trời, lên trên đó thấy 500 thiên nữ quá trời đẹp luôn, sung sướng vô cùng. Mà sao không có thiên chủ? Không có thiên chủ là gì? Là không có ông chủ của cái cung điện 500 cô tiên này. Thì ngày nay là mới hỏi gì chứ, hỏi một cô tiên trong đó, cô ở trong này nhiều cô tiên đẹp mà sao không thấy thiên chủ, tức là ông chủ mà ngủ các bà tiên này này. Cái bà một bà trong năm đó bà tiên đó, dạ cái này là người đẹp của Nam Đà. Nếu mà ông Nam Đà không chịu tu đàng hoàng là ông sẽ lên đây nè, không phải một bà dưới lần năm trăm bà đó. Trời ơi, ông là bài toán gì? Thứ nhất là bà tôi này đẹp hơn bà dưới mà tôi này có 5 năm như vậy là nếu mà mình chịu khó lên này ở mình sung sướng lên rồi. Đi một nỗi cái thấy trời ơi, có một con khỉ nó ngồi trên một đống lửa mà mặt mày nó đuôi cháy, lỗ tai cháy, mũi cháy, lửa cháy trùng phục khắp nơi, bắt tay mũi miệng của con khỉ bị cháy rụi mà nó chịu chậm với trong cái đống lửa. Thì mới hỏi rằng cái con khỉ này thấy đau khổ quá. Thì Đức Phật về, Đức Phật mới hỏi ngài là cái con khỉ đang bị cháy đó của đứa vợ của ngươi thì ai đẹp hơn? Nó dĩ nhiên vợ con nó chẳng đẹp hơn, khỉ nó thì tốt quá, bình thường khỉ là xấu mà ngươi bị cháy. Rồi là dĩ nhiên bà vợ của ngươi so với anh trong ngươi tiên tề thì ai hơn? Thế chẳng còn ai hỏi nữa. Bà vợ một bà tiên như này thôi là hơn hẳn bà dưới là bà trên đỉnh năm đó. Đức Phật có nói muốn lên đây không? Dạ muốn chứ. Vậy bây giờ ông về dưới ông chịu khó tôi bảo đảm, Đức Phật bảo đảm nha, tôi bảo đảm nếu mà thầy mà tu được như cái điều mà tôi mong đó thì tôi sẽ coi như là đưa thầy lên đây để thầy hưởng cái phước này. Ngày nay là nghe như vậy thì về nhà ráng tu. Quý vị biết là khi mà ngày tu, ngày thu phúc sáu căn, mắt tai mũi miệng không giao tiếp bên ngoài, cho nên thanh tịnh sáu căn chứng quả. Thì cái đêm mà ngày đang đạt chứng quả, ngày đang đạt chưa kịp báo Đức Phật thì thiên nhiên đã đến báo, đó là Đức Thế Tôn. Ngày đang đạt do thu phúc luật căn thanh tịnh chứng quả rồi, Còn báo của Đức Thế Tôn biết là trong ngày ấm hôm nay có một người mới về gia nhập. Thì nói xong thì chút xíu sau ngày ăn đàn đi tới đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống. Và Đức Thế Tôn, con nhớ hồi trước con với Đức Thế Tôn có một cái công tác, có một cái giao kèo là Đức Thế Tôn cho con hưởng là thiên chủ của năm trăm bà trên mỗi giờ. Hôm nay con muốn đến ngươi với Đức Thế Tôn và con hủy cái giao kèo, con xin Đức Thế Tôn xóa cái phần trang. Tại sao? Vì con không còn sân khởi bất cứ một cái niệm gì ô nào qua mắt. Thí dụ như xin lỗi đại chúng ta, mình thấy người đó đẹp thì mình đẹp khác, rồi mình cái lỗ tai mình nghe tiếng rồi nhưng nói nghe dễ thương nghe trầu cười nghe giòn nghe nghe, rồi nói chung là mình cái sáu căn mình mở ra thì mình bị lôi cuốn. Thì khi đó các vị đến hỏi Đức Phật mừng, đại chúng mừng là ngài đang đạt thành tựu. Đức Phật mới kể cái tiền kiếp của ngài đang đạt. Đức Phật kể tiền kiếp của ngài, Đức Phật là một người thương buôn. Trong cái chân đó có một con ngựa là con người chở đồ cho cái người thương buôn đó. Thì tiền thân của ngài đang đạt chính là con người, và tiền thân của cái người thương buôn chính là Đức Phật. Nhưng mà con lừa này á, nó lại yêu một con lừa cái trong đồ đấy, và nó muốn cưới con lừa cái trong đồ. Thì ông thư vua mới nói: ngươi chỉ có ngươi chở hàng quá về tới nhà đó đi, ta sẽ cưới con lừa, ta sẽ gả con lừa cái cho ngươi. Về tới nơi, con lừa cái đó mới nhắc là cái dao kèo là ông hứa tôi chở đồ về tới nhà, ông cho tôi lấy con cái con lừa cái. Thì trước khi mà ông thư vua chấp nhận, ông nói về nè, ông nói ta sẽ làm đúng cái giao hẹn, nhưng ta xin nhắc người trước nha, tiền lương của ngươi á là 10 lít nước và 5 bó cỏ, và 10 lít nước và 10 bó cỏ hay là 5 bó cỏ. Bây giờ ngươi cưới lừa cái á thì ngươi cũng tăng nha, cũng là 5 lít, 10 lít nước và 5 bó cỏ đó thôi. Nhưng ngươi phải nghĩ nha, nếu ngươi ở độc thân một mình thì ngươi hưởng trọn 10 lít nước, 5 bó cỏ. Cưới theo con vợ là 10 lít nước chia 2, 5 bó cỏ chia 2, đó là nó chưa có con nha. Nếu mà hai đứa chưa có con á là 5 bó cỏ phải chia 3, mà nếu ngươi có hai đứa con thì 5 bó cỏ phải chia 4. Ngươi suy nghĩ kỹ nha. Xong cái việc không được thì mình nói trời ơi, sao bình thường mình đó thôi, năm đó cỏ nó ăn mà có lên nó xuống, bây giờ rước nạn rước về mặn vợ nó đi làm ăn để ăn hai miệng mà làm việc làm có một người sẽ bị nói thôi. Thì nó suy nghĩ kỹ xong nó thâu thọ xuống. Đức Phật nhắc câu chuyện đó thì Đức Phật cũng nói tiền kiếp Đức Phật là người thương buôn, đã từng độ ngài Nan Đà có cái tình cảnh là lúc nào cũng bị sự dục nhiễm nó lôi kéo, mà Đức Phật luôn luôn dùng phương tiện để đưa ngài Nan Đà ra khỏi cái nhiễm đó. Và cuối cùng trong tất cả những đệ tử mà Đức Phật gọi là những người có những cái bậc nhất đó, ví dụ như ngài có là có là trí tuệ bậc nhất, ngài kiện như là thần thánh bậc nhất, ngài ca chiên như là nghị luận bậc nhất, vân vân, thì ngài Nan Đà là gì biết không? Thu thúc luận căn bậc nhất. Hôm nào quý vị có gì quý vị nghe cái bài của Phật nói tu là trước dở sau hay. Bài kinh đó, bài giảng đó nói về ngài Nan Đà. Trong một bài kinh, ngài Nan Đà bị nhiễm ô bởi mắt tai mũi miệng và ngài là thu thúc như thế này. Có nhiều bài kinh và cái bài kinh mà ông Phật trích cái câu chuyện tiền thân này á, nó nằm trong kinh Nan Đà, ở trong cái đại tạng kinh và phần tự trước phần tự. Thì trong đó có một bài kinh tên là kinh Nan Đà, thì cho nó kể một. Và khi mà Đức Phật kể xong câu chuyện này, Đức Phật cũng nói hai câu kinh pháp cú mà trước khi nói đến Chúa cứu, cao hai ông đây có cứu thì Đức Phật trong cái bài kinh Nam Đà Đức Phật nói như thế này: ai vượt qua buồn lầy, ai vượt khỏi buồn lầy, đè bẹp ngay cũng dục, đạt được suy đoạn diệt, vị tỳ theo như vậy không cảm thọ khổ lạc. Ai vượt khỏi buồn lầy, tức là buồn lầy là cái gì? Buồn lầy tức là tượng trưng cho cái dơ như hoa sen của buồn lầy. Ai vượt khỏi buồn lầy, ai đè bẹp gai của dục, thường thường là cái cây gai tượng trưng cho cái gai tham muốn, mà người nào bẻ được cái gai đó, vượt khỏi đó buồn đó, thì người đó đạt được cái chỗ gọi là đoạn sinh. Tại con người mình là si mê, tại vì là si mê. Cái người tỉnh này là thí dụ thôi. Thí dụ như bây giờ là ở trên thế gian này nó có những thuốc buôn như là cờ bạc, chơi game, thì đó là một cái thuốc buôn. Nhưng mà người trí thì người ta biết rằng cái này chỉ là entertainment, cái này chỉ là thú vui, chứ nó không phải là cái chính. Mình đừng để nó là cái chính mà lôi mình, bản thân mình mất đi cái phần gọi là hạnh phúc. Người mà ghiền rồi nhiều khi ăn cắp ăn trộm mất tư cách. Thứ hai, người ta khinh mình, gia đình mất hạnh phúc. Nói chung là mình rơi vào bất cứ một cái sinh lê nào đều là cái khổ quỷ cho mình, cho gia đình, và thậm chí nhiều người bằng những cái chết nhìn không có khác. Thì đó là cái câu kinh mà trong cái bài kinh Nam Đà của Phật. Còn khi mà các vị khi Đức Phật nói sau cái câu chuyện đó, thì đây là cái câu chuyện dẫn khởi để Đức Phật nói hai câu kinh Pháp Cú ở trong kinh Pháp Cú mà chúng ta đang học mỗi tuần về chủ nhật. Đó là câu kinh người ta gọi là câu kinh là: như ngôi nhà rộng lớn, nước mưa đen lõi vào, tâm không tu cũng vậy, tham dục. Trong khi Pháp Cú là như ngôi nhà rộng lớn, mưa sẽ lọt vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục dễ sinh. Nhưng mà ngược lại, như cái mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không lọt vào. Cuộc sống của chúng ta, quý vị để ý chuyện dục và chuyện khéo tu. Nói về dục là gì? Là sự tham muốn. Cuộc đời này chúng ta nói chúng ta không còn muốn gì hết đúng. Đói muốn ăn, lạnh muốn ấm, nực muốn mát, khát muốn nước. Nói chung là cuộc sống chúng ta vẫn, chúng ta đang là con người ở cái cõi vẫn còn muốn. Nhưng chúng ta phải khéo muốn. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta khéo muốn, muốn cái gì trong cái phạm vi mình cần, muốn cái gì ở trong khả năng mình có thể. Còn nếu mình muốn những cái mà nó hơn những cái mình có thể, nó hoặc là mình muốn những cái mà mình không cần, thì chỉ để làm chật chội, và chỉ để làm tốn kém, và chỉ để làm mình khổ hơn thôi. Có một ví dụ như có những cái mà mình cần, nhưng mà lại là cho mà cứ lấy, nhưng mà lấy về để đâu? Để chặt nhà mà thì quên năm suốt tháng không bao giờ được. Ở đây có ai định cái gì mua về có để nguyên nó chưa bao giờ vui, hay là thậm chí là cái quần cái áo nó sale rẻ đẹp, nó mua về mà thật sự mà không có hết. Mà thậm chí mình về tự nhiên về đến nhà cái nó quê quá, nhất là đi cái cửa đã đông, thấy quần cái áo hang nó đẹp ướt hết rồi đó, nhờ mua về mặc vô thấy quê quê sao ta nữ ra. Cái kiểu dục đó là chúng ta không thể tránh, nhưng cái kiểu tu ở đây là chúng ta khéo ham muốn, hay là khéo muốn thì chúng ta ham. Chỉ muốn là cần, mình muốn là mình muốn những gì mình cần, còn ham á là thậm chí mình có những điều mình không muốn mà mình ham. Cái này là khổ. Thật ra cái muốn là không khổ, nhưng mà nó thêm điều hơn trước cái tự nhiên nó gia tăng ham muốn. Vậy cho nên á, muốn không có bỏ, nhưng mà chúng ta phải khéo muốn những gì chúng ta cần và có thể. Còn nếu nó muốn cái gì mà nó ngoài đạo phái mình hay là nó không có khả năng thì chính cái này nó là một khổ. Thì cũng thế thôi, nhà lá, nhà ngói, nhà to, bất cứ một cái hình thức nào lợp cái đất nhà, cái quan trọng là đừng để nó dỗ. Ví dụ như là nhà lá thì cũng đất lá nó cho nó nhẹ, lỡ nó đứng thì mình giá cái chỗ đó. Nhà lá cũng được nhưng mà miễn lợp kéo thì nước mưa không lọt vào. Cũng như thế, mình tu nó không phải là những cái non nước muối làm cái gì cả. Mình tu là theo cái thế giới này, nhưng chúng ta khéo tu, chúng ta khéo tu là chúng ta khéo gắn mình. Ở trong cái bài kinh là đoạn trừ đạo hoặc thì Đức Phật có đưa ra 7 cái trường hợp làm sao để chúng ta trừ khử đi được cái khổ đau của mình. Trong đó có cái gọi là gì? Tránh né. Ngoài cái tránh né, ví dụ như mình biết cái người đó với mình nó chưa có hạt vui, mà thấy ngồi gần thôi là thấy đặt cái chuyện làm việc một lúc thôi mình gặp người đó mình né. Còn nếu mà còn buộc cái ngồi á thì chúng ta giảm những câu chuyện không cần thiết. Đó là ở cái trường hợp chúng ta tự rút liền thôi, chứ còn nếu chúng ta giỏi đi nữa rồi chúng ta vẫn bình thường với mọi người, không có gì chẳng hạn. Và có những cái mà đối với những cái khổ đau đó là gì? Trong đó có một cái gọi là tiết chế. Tiết chế là chúng ta tiết chế nữ rồi chúng ta giảm. Ví dụ như là cái thời buổi hiện nay dịch lan lây, chúng ta đi làm, có những người đi làm đã thất nghiệp, có những người bây giờ đi làm mà mặt tan của cái quốc chúng ta. Rồi quý vị thấy những người đang có công ăn việc làm còn bị mất việc, thì những người mới ra trường việc ở đâu mà có? Hôm nay rất nhiều sinh viên, có những em sinh viên á, có những em sinh viên nó ra trường trong cái mùa hè đó thôi, bây giờ đi việc kiếm tiền thì làm rất khó. Tại vì những người cũ mà còn không có việc thì những em mới làm gì có việc. Đó mình mới nói một cái việc trước mắt thôi, đó là vấn đề việc làm, công ăn trong đời sống hiện tại. Cái quan trọng là không có người nào không có tiền, cái điều là chúng ta khéo xài. Có tiền rất thì chúng ta khéo xài, cũng giống như mình một cái chén cơm đó, mình tích đồ ăn đó, thì mình phải khéo chia ra. Không phải nhớ hồi nhỏ những cái bữa cơm mình thiếu thốn, ví dụ như mình là cơm nhiều thì mình lấy cái nước kho mình chan đều, mình trộn lên rồi thịt nó xếp cái nhuyễn đi để nó được đều ăn, nó tấm tấm vậy chứ đâu phải ăn như đây mà mình gấp nguyên nguyên vậy. Tại vì sao? Tại vì cái nước chúng ta thiếu thốn thì chúng ta làm sao chúng ta chia đều. Cũng giống như bây giờ mình có một chút xíu cần mà giờ phải chia hai chén thì chúng ta phải làm sao chia đều cho mọi người chút, hoặc thậm chí thêm chút nước hay thêm chút chai để mà đủ cho hai người. Nói chung là cuộc sống có nhiều khi chúng ta rơi vào một cái tình cảnh là chúng ta không như vậy, và chúng ta phải làm sao chúng ta tiết chế khéo dụng để mọi người được đầy đủ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng sung túc, và cuộc sống lúc nào cũng có nhiều lúc nó sung túc. Chính bản thân mình nhiều khi có nhiều lúc là đi chợ trong túi không đủ tiền thì mình phải mua hết cho những cái gì mình chính mình muốn mua thôi, chú ý những cái gì mua trong cái khả năng này. Ở đây mình nghĩ là đi chợ thì họ có cái list, không có giống người Việt mình vô thích gì của này. Thường thường mình nghĩ là có tờ giấy nhà là nguyên tuần lễ họ cần gì họ để lên, nó kêu là grocery list. Và khi mình cầm cái list đi họ có cái máy tính, họ biết bữa nay có lớp học nhiều họ trừ, bây giờ có năm được và họ mới mua được 2 tuần rồi họ trừ để đủ ra. Còn mình mua đóng ra cái hớ họ ớt lại, và mỗi ớt lại thì nó lại cứ làm sao mất thời gian. Thế cho nên nhiều lúc á có bà thấy người ta đi chợ người ta tính là trong túi là có người Việt mình có những câu là gì liệu cơm chắc không, người Việt mình có những cái câu để nhắc nhở, thế nên những câu mình sử dụng như đó là một câu thần chú, đó là một câu thần chú. Thần chú này trên thần có thư,
Thần chú này là có khả năng ngăn trừ tất cả khổ. Thần chú đó là không thần chú niệm cơm các con. Thật là mỗi người mỗi hoàn cảnh thì mỗi người sẽ có một câu thần chú chỉ. Và câu thần chú đó có khả năng giúp mình vượt tất cả mọi khổ. Cho nên kinh Phật nói là có sai. Thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ tất cả khổ, chân thật bất hư. Chú này là linh chú sáng chói và thần chú hồn diệt, là thần chú diệt trừ tất cả khổ đau. Đây là lời chân thật không có hư dối. Vậy thì câu thần chú đó là gì? Tùy theo chúng ta, ví dụ tùy cái gì câu thần chú đó. Ví dụ mình hãy nắm nảy có kèm chế, thì câu thần chú của mình là gì? Giận quá bất khôn, no quá bất ngon. Mình hãy nắm nảy thì mình nhớ câu thần chú đó. Nhiều khi mình tức quá, mình giận quá, mình nói những cái câu không còn định nghĩa gì, những cái câu xúc phạm vô cùng. Nhưng mà khi mình xúc phạm rồi, mình có xin lỗi. Nếu cái người đó nhẹ lòng, họ có thể tha thứ nhưng họ không quên. Như là cái cây quýt mà nó đóng vô cột á, mà rước ra rồi á, thì thứ không còn, mà cái lỗ mà hương của cái đinh đó là vẫn còn. Tại nên nhiều khi trong cuộc sống với nhau, chúng ta nói một lời lỗi với nhau đó. Xin lỗi thì xong rồi, cũng như rút cái đinh ra rồi. Nhưng mà cái vết đinh đó, cái vết cái lỗ đinh đó nó vẫn còn. Cái vết thương của trong lòng nó vẫn còn. Lâu lâu mà phải nhớ lại. Cho nên trong cuộc sống này, có nhiều khi chúng ta hết lòng rồi, nhưng mà một lúc nào đó mình không còn tin tưởng nhau, mình nói những lời không tin tưởng, thậm chí mình bắt người thân mình phải thề thốt. Mà khi mà một bắt lời bắt người đó phải thề thốt, nghĩa là niềm tin của mình không còn, thì người đó rất là đau lòng và phải thề. Nhưng mà sau đó rồi cái tình cái nghĩa đó. Vì vậy cho nên đó, bất cứ một tâm niệm của chúng ta, ai cũng đều có những cái cách nào đó để lợp cái mái nhà của mình, tức là cái bình an chứ. Ai muốn một ngôi nhà lành lặn chứ không ai muốn một ngôi nhà lũng lỗ dột nát như cuộc sống khó khăn. Hồi nhỏ ở đây có ai đã từng sống như những ngôi nhà ngón lợp ngón? Và hãy là con mèo á, ở Việt Nam thì mèo nó hay chạy trên nóc nhà, nó đường nhà là nó bị chạy. Nhiều khi tối ngủ nó trời thấy nó nó chạy. Quý vị cái thằng nhỏ mà sửa nó là sao? Lùng quá nó có tết. Có bà lấy cái cánh chổi á, có bà lấy cái nó mà nó nở nó chiều nó từ từ lần. Mình nhỏ quá không leo lên được. Nhà mình không có là sao? Không có người nam ba mình đi đâu. Mình chỉ ở với mẹ thôi, là ở với em nhỏ thôi, một mình phải làm những cái công việc đó. Mà hãy mà thấy nhà dọn thì mình dệt xê cái món. Cho nên khi mình làm những công việc này, cái hình ảnh nó xuất hiện, mình nó thấy rất là biết. Như mái nhà khéo lọt, mưa không thể lọt. Thí dụ mình sống với nhau mình khéo nói đi, sao ta giận mình được. Mình khéo xử đi, sao ta buồn mình được. Nhưng mà ví dụ lỡ mình có buồn mình không còn gì để tìm hẳn nữa, tại mình đã hết sức cái kéo của mình. Nhưng mà chỉ sợ chúng ta kéo đủ kiểu nhưng mà bụng một hai gì. Bởi vì nhiều khi chúng ta kéo rất kém với người ngoài, chúng ta rất bụng dạ với người thân. Và chính cái đó mà khi khổ thì người thân mới cứu mình chứ người ngoài đâu cứu. À đó, đi tới nhà ta làm ta nhờ về ăn. Thì chúng ta nhớ là nhiều khi chúng ta sống với nhau chính vì nó quá thân rồi chúng ta lại thờ ơ, chúng ta tin lầm. Và chính cái tin lầm đó đôi khi chúng ta bị sao, bị sơ sự. Mà chính những cái sơ sự đó lại tổn thương và ở trong lòng người thân mình rất lâu. Mà nó khổ cái mình càng thương, mình càng yêu chuyện nào thì hận sâu chuyện. Cho nên chỉ riêng của ba chữ khác chị em yêu thần nữ của ba chữ. Thần nữ ra cái chỗ cái câu kinh câu cố này chúng ta để ý cái chỗ là như mái nhà khéo lợp mưa không thể lọt ra. Nhà nghèo thật đó nhưng mà khéo lợp. Nhà nghèo thật đó mặc áo mặc đồ cũ đó, đồ rách đó nhưng mà khéo vá. Có vài nhớ hồi ở Việt Nam có những nhà rất nghèo, nhưng mà rất kém sắc, rất kém sắc, không để cho con cái bị đau khổ, bị cái sống mà đi lo cái nước mà cha mẹ phải chịu cực khổ vô cùng để làm mọi cách cho con mình tuy không giàu có, không sang trọng nhưng không biết tới mùa đi học vẫn có áo quần, vẫn có giấy viết vân vân, không vô xúc, không sang trọng không. Tôi muốn giống như mình bây giờ. Bây giờ quý vị nhìn lại cuộc sống của chúng ta ở đây, đi làm ngân hàng, đi làm cho nó còn có sự an toàn cũng rất bình thường. Chỉ trừ khi là mình đi tiệc tùng mình mới mặc những bộ đồ đồ xỉn thôi. Chứ còn bình thường cuộc sống chúng ta dù đi làm, thậm chí thì cuộc sống ở đây nhà giàu nhà nghèo giống nhau, nhà nào cũng có tủ lạnh. Cũng ở Việt Nam là ta nhìn nhà mà cũng chịu, nhà nào có tủ lạnh nhà nó sang nhà giàu, nhà nào có tivi thời trước thì chỉ có tivi tủ lạnh, còn bây giờ thay những món khác. Chứ hồi xưa là thường nghèo không có cái đó, nhưng mà cái nhà nào có cái tủ lạnh đó, cái tivi đó, mà nếu mà đi mà âu là trời ơi nhà nó nghèo dữ nữa. Còn bây giờ ở đây nhà nghèo thì làm tiêu tất cả, và chúng ta đi làm ăn mặc rất bình, chỉ trừ cho nên nói chung lại trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp hoàn cảnh và con người, không phải lúc nào nó cũng thuận. Cái quan trọng là chúng ta khéo léo chuyển biến. Ở đây muốn nói đến vấn đề dục và sự tham muốn. Nếu chúng ta không khéo điều phục thì chúng ta sẽ bị nó lôi kéo. Mà trong phần hộ môn đưa cái ví dụ là dòng nước cuốn trôi. Những người nào rơi vào dòng nước bị nước cuốn trôi, niệm quan âm sẽ liền tắt vào lôi kéo. Nước đó là tượng trưng cho cái dục, cái ái nó lôi kéo. Mà nếu chúng ta biết nhìn trở lại chúng ta là ai, mình nên nhìn ở mức độ nào, thì tự nhiên chúng ta sẽ tắt vào lôi kéo. Thì đó là hai câu trong kinh Pháp Cú phẩm sâu yếu mà hôm nay chúng ta học tiếp. Thành như câu 13-14: như mái nhà kéo lật, mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, tâm khéo tu tham được không sâu sắc. Như mái nhà vụ lật, mưa ác sẽ lọt vào. Cũng vậy, tâm không tu tham được sẽ sinh sắc. Đó là hai câu Phật Cú ha, để chúng ta dễ nhớ và dễ hiểu, dễ nhớ. Quý vị có thể lấy câu này học thuộc lòng, làm câu thần chú cho chính mình. Hôm nay có bài chia sẻ với đại chúng một câu chuyện nhỏ dẫn về cái công việc như vậy, để chúng đại chúng có cuối tuần hàng bạc và chúng ta nghe pháp, chúng ta để lòng và chúng ta ứng dụng những lời Phật để cái đời sống chúng ta nó thăng hoa lên, nó đẹp lên nhờ chúng ta nghe pháp. Ở đời chúng ta nói có những người quý, một là người nói pháp, người nói pháp quý là người không quý bằng người nghe pháp, người nghe pháp không quý bằng người hiểu pháp, người hiểu pháp không quý bằng người thực hành pháp, người thực hành pháp không quý bằng người tri ân. Tại vì chúng ta có tri ân chúng ta sẽ báo ân. Vậy thì những gì chúng ta đang sống trong đời này đều là một tình thức tri ân. Có bữa nào quý vị Pháp Hòa sẽ chia sẻ với quý vị, sắp tới đây là có lễ quy y nè, vị nào quy y Tam Bảo trì năm giới là một tình thức báo ân. Trong phẩm hồi nãy Pháp Hòa đọc cái câu kinh Vu Lan Tự Nhiên, hôm nay mình đọc cái bản kinh này lại nó bừng sáng trên bộ. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Đó là cái tình thức báo ân thiếu thảo của ông bà. Tại sao? Tại mình sống có đạo đức, tức là mình đền ơn các nghĩa cho ông bà tổ tiên. Mình sẽ nói chuyện này trong một cái bài học gì khác. Chúng ta chưa vui từ hàng ngày hạnh phúc.